Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, nếu như mình để ý kết thúc tin mừng của các sách Nhất Lãm, tin mừng Marco, tin mừng Matthew hay là tin mừng Luca, mình sẽ thấy rằng Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần rồi sai các môn đệ: các con hãy đi rao giảng cho người ta, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kết thúc các tin mừng khác là như vậy. Nhưng mà tin mừng Gioan ngày hôm nay chúng ta nghe lại không phải là mệnh lệnh sai đi, nhưng là câu chuyện của những anh ngư phủ đầy những thất bại. Các môn đệ trong đêm tối thả lưới. Cái chuyện thả lưới đêm tối là chuyện bình thường. Ở đây mình là người miền Tây, chúng ta biết đấy, đi trong đêm tối thả lưới thì cá nó mới ăn, cá nó mới lên ăn. Hoặc là như chúng ta ra biển thì là đêm tối thì là thuận buồm xuôi gió, gió từ trong bờ nó thổi ra ngoài, tiện cho chúng ta đỡ hao dầu, đỡ tốn xăng. Thế nhưng mà đối với tin mừng Gioan thì khác. Đêm tối cho chúng ta nhớ lại câu chuyện khi mà trong bữa tiệc sau cùng, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đang ăn uống và Ngài nhắc Giuđa: anh làm gì thì anh cứ làm đi. Giuđa cầm túi tiền bước ra khỏi cửa, và tin mừng Gioan cho chúng ta biết rằng lúc bấy giờ là đêm tối. Vậy thì đêm tối theo tin mừng Gioan không còn là cái chuyện không gian, không còn là chuyện thời gian. Đêm tối đấy là cõi lòng đầy những tâm tối của khi mà ông ta chuẩn bị thủ ác, khi mà anh ta gian tham. Lúc bấy giờ anh ta đang bước đi trong đêm tối. Đêm tối mà các môn đệ ngày hôm nay đang chìm đắm vật vã lặn hụp cả một đêm không được gì, cũng cho chúng ta hình ảnh của giáo hội khi mà trên bước đường truyền giáo cũng đầy những khổ cực, đầy những bất chắc và đầy những thất bại. Con người của mình như thế, mình đầy những là khốn khó trong cuộc đời, và rõ ràng mình bước đi trong đêm tối. Vậy thì khởi đầu câu chuyện ngày hôm nay chúng ta thấy có thể cắt câu chuyện nó làm hai phần. Phần đầu chúng ta đọc được đấy, các ông mà ông ở đây là ông đầu tiên, ông trưởng đoàn, ông Phêrô nói với mọi người: tôi đi đánh cá. Và mọi người đi theo, và đi suốt một đêm không được gì hết. Một đêm đầy thất bại, rã rời tay trắng và chỉ là trắng tay. Để rồi khi mà trở về, Chúa Giêsu đứng ở trên bờ và nhìn thấy. Câu chuyện các môn đệ thất bại là chuyện thường. Chúng ta thấy hình ảnh của Phêrô lúc này nổi lên. Nhiều khi mình có Chúa Giêsu trong lòng thì mình nói rất là hăng hái: bỏ thầy con biết theo ai, con có thể chết cho thầy được. Mừng cũng có khi mình nói với Chúa: lạy Chúa, Chúa đi chỗ khác chơi cho con nhờ. Nhiều lắm. Rõ ràng là Phêrô đã từng minh chứng như vậy đấy. Một hồi thì khi ở với Chúa thì ngoác miệng ra mà tuyên bố: đứa nào mà đụng đến thầy đó là phải bước qua xác của con. Thế mà trong cái dinh của Phi-la-tô đó có đứa con gái 14-15 tuổi, nó hù cho một câu thôi, chối thầy 3 lần. Và ngày hôm nay đó, hình ảnh Phêrô lại khác rồi. Thấy thầy của mình vội vã nhào tới và bơi về phía thầy. Chúa Giêsu đứng ở trên bờ. Khi các môn đệ lặn ngụp ở trong bóng tối vất vả không được gì, thì Chúa Giêsu đứng ở trên bờ và tin mừng cho chúng ta nói rằng lúc bấy giờ là trời sáng. Trời sáng là hình ảnh để cho người ta thấy Chúa Giêsu hiện đến trong vinh quang của Ngài, vinh quang của sự phục sinh. Và Ngài đứng trên bờ. Bờ ở đây là bờ vĩnh hằng, bờ của sự chiến thắng, bờ mà không có sự thay đổi. Ngoài kia là con thuyền giáo hội với môn đệ. Môn đệ đầu tiên, môn đệ trưởng đoàn là Phêrô cùng với những người khác đang là chèo trống, đang là vất vả mà trắng tay. Chúa Giêsu đứng trên bờ vẫn dõi mắt nhìn theo. Và rõ ràng chúng ta lại thấy hình ảnh anh Phêrô nghe tiếng của thầy mình thì buông lưới tiếp tục. mình thì có được như vậy không? Nhiều khi đấy, có nhiều khi câu chuyện ở bên Ấn Độ cho chúng ta hình ảnh rất gần với chúng ta. Câu chuyện kể rằng ở trên một ngọn núi kia có những cây mà đầy lá thuốc. Khổ nỗi ở dưới trên núi lại có một con yêu tinh. Và con yêu tinh này thách thức, hễ mà ai ra câu đố mà nó làm không được hoặc nó trả lời không được thì nó sẽ cho nên lên núi mà hái lá thuốc. Còn anh nào mà đố không được thì nó sẽ xé xác. Và kết quả nhiều người bị xé xác cho nên không ai dám bén mảng. Rồi có một anh học trò thương mẹ quá, vì mẹ nhà thì nghèo mà mẹ thì bệnh, anh ta dẫn theo một con chó lên trên núi và con yêu tinh lại hiện ra và vẫn câu hỏi đố đi. Thế thì anh học trò đố: bây giờ tôi đố ông, bây giờ tôi có con chó này này, đuôi nó cong như thế này, anh làm sao mà anh vuốt cho nó thẳng ra giùm tôi đi. Thế thì con yêu tinh ngồi xuống tỉ mẩn, cứ vuốt đuôi con chó thẳng ra, nó lại cong tớn lên như vậy này. Và rõ ràng là như vậy, vuốt cho đến qua năm, vuốt đến Tết Công Gô cũng không thẳng được. Và hình như câu chuyện của người Ấn Độ đang nói cho chúng ta, tâm hồn của mình cũng vậy. Rõ ràng là nhiều lúc tôi mới xưng tội trong tuần này và tôi quyết tâm theo Chúa, không phạm tội nữa. Ngày mai hoặc là tuần sau có khi phạm hai lần, phạm nặng hơn nữa. Mình muốn theo Chúa nhưng mà nhiều lúc mình lại cứ vấp ngã. Và con thuyền của giáo hội hay là tâm hồn của mình cũng vậy. Chúa Giêsu đã phục sinh, đã sống lại mà Ngài không đưa chúng ta lên trời ở với Ngài. Khổ nỗi Ngài vẫn bắt chúng ta bơi thuyền ra ngoài biển. Kinh nghiệm của người Do Thái cho chúng ta biết cả hơn 2.000 năm trước, làm gì mà có tàu chiến, làm gì mà có những chiến hạm. Cho nên khi mà đi ra ngoài biển bằng những con thuyền nó mong manh mỏng mảnh thì người ta cảm thấy sợ hãi. Và lúc bấy giờ biển, người ta sợ biển bởi vì những cơn sóng, những cuồng phong của nó có thể nuốt những con thuyền đi. Và người ta nhìn thấy biển, người ta cho đó là thế lực của sự dữ và sự ác. Khổ một nỗi Chúa Giêsu phục sinh không đưa mình về trời mà lại đẩy mình ra ngoài kia, bắt mình bơi ngoài biển. Và bơi trong đêm tối nữa kìa. Vậy thì ngày hôm nay Chúa Giêsu đứng trên bờ vẫn dõi mắt nhìn theo. Và hay một chỗ là Phêrô nghe tiếng thầy của mình thả lưới. Chúa Giêsu nhìn theo và điều khiển: anh hãy thả lưới bên phải. Và môn đệ Phêrô đã thả lưới để đạt được một mẻ cá đầy những cá, 153 con. Khoa học cho biết lúc bấy giờ chỉ có 153 con thôi, có nghĩa là có bao nhiêu cá thì bắt cho bằng sạch. Con thuyền của giáo hội vào ngày cánh chung, vào ngày của Thiên Chúa thì tấm lưới nó chụp xuống hết. Dù là cá tốt, dù là cá xấu, dù là cá ghẻ đi chăng nữa cũng bị tấm lưới của giáo hội chụp cho bằng hết. Chỉ có một điều là mình có dám làm như Phêrô không? Nghe tiếng Chúa và thả lưới, rồi nghe tiếng người anh em mình nói Chúa đấy và sẵn sàng mặc áo vào, là bởi vì ông đang cởi trần, để bơi về phía thầy mình, để bơi về phía bờ hằng sống, bơi về phía ánh sáng. Có dám không? Hay là nhìn như Phêrô đang cởi trần là một cái tình trạng tội lỗi, như ông bà Nguyên Tổ ngày xưa đã trần chuồng, mình không vừa bơi về phía Chúa, mình lại đạp Chúa ra, mình bơi xa xa kia chơi cho thoải mái hơn. Chúa Giêsu phục sinh không để cho các môn đệ cô đơn, không để cho các môn đệ cô độc. Ngài đứng trên bờ và rõ ràng khi mà con thuyền của các môn đệ chưa vào tới bờ thì ở trên bờ đã có sẵn cá và bánh. Chúa Giêsu đã chuẩn bị hết mọi sự. Ngài không hiện diện một cách hữu hình nhưng mà vẫn tiềm tàng, vẫn ám tàng. Ngài song hành với mọi người. Bánh thì chúng ta được cắt nghĩa nhiều lắm, đó là hình ảnh của bí tích thánh thể đương nhiên. Thế còn cá là gì vậy? Cá đó là viết tắt của những chữ Hy Lạp mà phải viết ra bằng giấy đây nè, để chúng ta đọc đây nè. Đó là những chữ viết tắt của chữ là Jesus Christus Teu Huios Soter. Dịch ra có nghĩa là Jesus Kitô, con Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Và những tín hữu thời đầu đó, người ta muốn tìm những ký hiệu như mật mã để gặp nhau, người ta vẽ hình con cá, là bởi vì đấy, Jesus Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đấng cứu độ chúng ta là như vậy. Và ngày nay Chúa Jesus vẫn đang dọn bánh cho chúng ta. Rõ ràng khi chúng ta tham dự những ngày lễ, bánh và cá Chúa Giêsu vẫn bẻ ra cho chúng ta trong bí tích thánh thể mà chúng ta tham dự mỗi ngày. Ở Chúa Nhật tuần thứ ba này, lời Chúa kể câu chuyện các anh môn đệ tung lưới, thất bại để rồi thành công, vô vọng để rồi lại hy vọng, để nhắc cho chúng ta một lần nữa mình tái phúc âm cho chính mình. Có thể mình đặt câu hỏi, tôi là con nhà đạo gốc, hay là bố mẹ tôi là bao nhiêu đời làm chùm làm chánh, mắc gì mà tôi phải đi tái phúc âm? Phúc âm tôi thuộc nằm lòng. Nhưng mà thực sự mình có để ý không? Có đôi khi trong lòng của mình đầy những khoảng tối của sự gian tham, đầy những chỗ trống mà bước chân của Chúa Giêsu chưa đặt tới được. Hay là trong con người của mình đôi khi có một cái tôi khác, một cái tôi xấu xí, một cái tôi đáng ghét, mà khiến cho chúng ta xa lìa nhau và khiến cho chúng ta không gần Thiên Chúa. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta biết rõ ràng là cái công cuộc truyền giáo đi xa là một đàng, nhưng mà trước mắt phải nhìn chính mình đã. Khởi đầu từ bước chân của mình, khởi đầu từ bóng đêm trong lòng của mình, nó được tỏa sáng ánh sáng của Thiên Chúa, lúc bây giờ mình mới có thể bước đi, và lúc bây giờ mình mới có thể thả lưới để mang về cho Thiên Chúa những cá, con cá của ẩn phúc. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.